Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế xã hội. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà tại các trường mầm non nhân dịp Tết thiếu nhi. Các địa phương tiếp tục lắng nghe giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp. Ra đời cách đây 75 năm, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc. Cảnh giác với cuộc gọi của các đối tượng lừa đảo. Nhân ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, cũng trong chương trình có phóng sự Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, hôm nay 31 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, tham dự các nội dung của chương trình làm việc. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 cho thấy, trong bối cảnh rất khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn đảm bảo được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. GDP năm 2022 tăng 8,02%, CPI bình quân tăng 3,15%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 371,3 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Bên cạnh những điểm tích cực, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế khó khăn như 2 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đạt mục tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, tốc độ, tăng năng suất lao động xã hội. Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện một số chính sách thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu. Tham gia thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo của chính phủ. Tuy nhiên cũng bày tỏ băn khoăn và lo lắng trước những khó khăn thách thức mà nước ta phải đối diện, gây áp lực lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023. GDP đạt 6,5% là rất khó khăn. Nhiều ý kiến đề nghị chính phủ cần có giải pháp chính sách kịp thời, điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục hạ lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ lập thẩm định phê duyệt các quy hoạch quốc gia, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Đại biểu cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần có cơ chế chính sách riêng cụ thể về đầu tư công, quyết tâm sát sao hơn nữa để gỡ các vướng mắc, nhất là các vướng mắc về thể chế, văn bản hướng dẫn cho các địa phương. Các bộ ngành địa phương cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công cho các cơ sở hạ tầng quốc gia như các công trình giao thông vận tải trọng điểm. Trước tình trạng các doanh nghiệp gặp khó khăn, phá sản, giải thể ngày càng nhiều, đại biểu Quốc hội cũng đề nghị chính phủ cần điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, linh hoạt để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát được lạm phát. Nêu thực trạng các vấn đề xã hội, y tế như tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế vẫn chưa được giải quyết triệt để, tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp, các đại biểu đề nghị bổ sung đầy đủ trong báo cáo về những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc, làm rõ nguyên nhân chủ quan khách quan để có những giải pháp hữu hiệu trong việc điều hành kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại Thành ủy Phổ Yên về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên. Theo báo cáo, đến nay việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết số 01 trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã đi vào nền nếp. Thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số, trong đó xác định mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp và khả thi. Thành phố đã xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, trung tâm điều hành thông minh của thành phố, đường truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống phòng họp trực tuyến, xây dựng các trang web của 18 xã phường, xây dựng hoàn thiện và vận hành hệ thống cáp ngầm tại các tuyến đường, bảo đảm các điều kiện thiết yếu để xây dựng đô thị văn minh. Để tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế số, Phổ Yên đã tập trung triển khai các nhiệm vụ để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, ưu tiên thu hút các đơn vị doanh nghiệp công nghệ cao và đầu tư. tạo điều kiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, các hoạt động thương mại, thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử được thúc đẩy để phát triển nhanh kinh tế số. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 sản phẩm OCOP đã được hỗ trợ trên sàn thương mại điện tử. Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo thành phố đã làm rõ một số nội dung mà các thành viên trong đoàn giám sát yêu cầu như công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, việc đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng chính quyền số, hình thành đô thị thông minh. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện công tác kiểm tra đánh giá sơ kết nghị quyết số 01 theo quy định, kịp thời điều chỉnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp phù hợp hiệu quả. Bên cạnh đó, thành phố Phổ Yên hiện đang có rất nhiều nhà máy sản xuất của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tạo giá trị rất lớn về kinh tế số của cả nước. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Phổ Yên cần đề ra các kế hoạch giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố.
Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và tổng kết năm học 2022-2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, tặng quà cô và trò một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, thăm và tặng quà tại trường mầm non phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, dự lễ công bố quyết định trường mầm non Khôi Kỳ, huyện Đại Từ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và chung vui với cô và trò nhà trường.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đã trao quà chúc mừng Tết Thiếu nhi và tổng kết năm học 2022-2023 cho cô và trò trường mầm non phường Lương Sơn, trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Dịp này, cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố Sông Công cũng trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa khích lệ, động viên cô và trò trường mầm non Lương Sơn. Năm học 2022-2023, trường mầm non Lương Sơn được thành phố Sông Công đầu tư xây mới phòng học 2 tầng, nhà hiệu bộ, nhà chức năng, khu vui chơi và nhiều công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Đây là sự quan tâm rất lớn của địa phương đối với bậc học mầm non, góp phần tạo môi trường thân thiện, an toàn, đáp ứng yêu cầu học tập vui chơi của các cháu.
Trường mầm non Khôi Kỳ hiện có 15 lớp với 375 em học sinh, tỷ lệ trẻ phát triển đạt 95%. Trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng mức 3. Tại buổi lễ công bố quyết định trường mầm non Khôi Kỳ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và chung vui với cô và trò nhà trường, đồng chí Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy đã trao quà cho nhà trường và các suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo huyện Đại Từ và xã Khôi Kỳ cũng tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi của nhà trường.
Ngày 31 tháng 5, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị công tác tuyển sinh quân sự, đào tạo ngành quân sự cơ sở năm 2023. Năm 2022, công tác tuyển sinh quân sự của tỉnh đã được thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn tuyển sinh quân sự được thực hiện kịp thời. Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển vào các học viện, trường quân đội cao tăng 6,3% so với năm 2021. Tuy nhiên, công tác tuyển sinh quân sự năm 2022 vẫn còn một số tồn tại như quán triệt và thực hiện các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự của cán bộ chuyên môn chưa sâu, chưa bám vào hướng dẫn để triển khai thực hiện. Đối với việc đào tạo ngành quân sự cơ sở, năm 2022, Ban chỉ đạo của tỉnh đã chỉ đạo Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy trình thủ tục, đảm bảo trung thực, khách quan. Theo đó, trong năm đã có 31 trên 31 chỉ tiêu đều trúng tuyển ngành quân sự cơ sở, trong đó có 12 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học, 19 chỉ tiêu trình độ cao đẳng. Năm 2023, Ban chỉ đạo đào tạo ngành quân sự cơ sở tỉnh đã chỉ đạo Ban tuyển sinh các huyện, thành phố thực hiện khảo sát, đăng ký theo đúng trình tự thủ tục để thực hiện đào tạo ngành quân sự cơ sở. Sau vòng sơ tuyển, có 29 trên 44 chỉ tiêu đủ điều kiện tiếp tục dự tuyển, thi tuyển, xét tuyển trong thời gian tới. Đối với công tác tuyển sinh quân sự và các học viện, trường quân đội, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành khám sức khỏe cho trên 330 thí sinh, trong đó có trên 65% thí sinh đủ điều kiện. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Đồng đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thành phố, đồng thời đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục rà soát, xác minh, khám tuyển thí sinh đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, tăng cường tuyên truyền đến các đơn vị địa phương và nhân dân trên địa bàn để công tác tuyển sinh đạt kết quả, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng quân đội.
Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tối 30 tháng 5 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải thể thao các cụm khối thi đua trực thuộc tỉnh lần thứ nhất năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải. Tham gia tranh tài tại giải đấu lần này có 19 cụm khối thi đua với tổng số 650 vận động viên thi đấu ở 4 môn cầu lông, bóng bàn, kéo co và bóng đá. Ngay sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu hấp dẫn của môn cầu lông và bóng bàn. Giải thể thao được tổ chức nhằm động viên cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị địa phương tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, dự kiến kết thúc vào ngày 3 tháng 6 năm 2023. Thưa quý thính giả, ra đời cách đây 75 năm, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản, tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Đây cũng là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ nét tính thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới. Bài viết của phóng viên Quỳnh Hoa.
Cách đây 75 năm, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên đồng bào chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Nhân dân ta phải ra sức thi đua, tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Mọi người phải cố gắng trở nên người lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, và mỗi người phải nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích, cách làm và chỉ rõ ai cần phải làm gì để thi đua ái quốc, như phải diệt giặc đói, diệt giặc dốt, phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho nhân dân. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã đồng hành với công cuộc kháng chiến, kiến quốc với hàng loạt phong trào như sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất, tiếng chống Bắc Lý, phong trào thanh niên Ba Sẵn Sàng, phụ nữ Ba Đảm Đang. Đến hôm nay, công tác thi đua khen thưởng các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã không ngừng được đổi mới với sự hưởng ứng của các tầng lớp trong toàn xã hội. Vang mãi lời dạy của Bác, tại Thái Nguyên, các phong trào thi đua lớn do chính phủ phát động đã tạo nên một luồng xung lực mạnh mẽ, mang lại những kết quả hết sức thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cũng hết sức là quan trọng, được cấp ủy chính quyền của thành phố quan tâm và chỉ đạo một cách toàn diện. Thì đây là một trong những nhiệm vụ giải pháp của đánh giá được nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, và từ đó cũng thể hiện cái sự gần gũi của cán bộ, công chức, viên chức của chính quyền các cấp đối với người dân, và cũng thông qua đó thì lắng nghe, chia sẻ của người dân để tiếp tục được cải tiến cũng như các dịch vụ làm tốt hơn, đem lại sự phục vụ người dân một cách chất lượng hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn.
Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa khẳng định.
2023 thì huyện Định Hóa phải về đích nông thôn mới. Chúng tôi đang triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Đây là một nhiệm vụ mà chúng tôi đòi hỏi và chúng tôi cả hệ thống chính trị và quyết tâm lồng ghép các nguồn lực rất là lớn để giải quyết bằng được cái việc tiêu chí về nghèo, cũng như là tiêu chí về môi trường, tiêu chí về phát triển sản xuất.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 75 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư tưởng của Bác vẫn luôn soi đường, chỉ lối cho phong trào thi đua yêu nước. Đó chính là nền tảng tinh thần, là động lực mạnh mẽ giúp phong trào thi đua của tỉnh Thái Nguyên tiến lên một tầm cao mới, để xây dựng Thái Nguyên thực sự là mảnh đất bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.
Như còn đâu đây bóng hình của Bác, một ngày tháng năm Bác về phủ đệ, biết mấy nghĩa tình quê tôi đón Bác, dừng che bộ đội dừng vây quân thù, dừng hành chiến khu thủ đô kháng chiến. Pha vòng khuôn khát còn reo, nán nhỏ tìm theo còn đó. Gió đèo dè hát mãi tên người, mãi nhớ ơn người Hồ Chí Minh. Hát mãi tên người Hồ Chí Minh.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 tới 37 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 tới 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 tới 37 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 65 tới 70%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 tới 37 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 tới 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 tới 37 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 65 tới 70%.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, chiều 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân các huyện Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa đã tổ chức các hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt, trao đổi, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh, triển khai dự án tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã đối thoại trao đổi trực tiếp về những vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã đang nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn, cũng như khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tại huyện Đại Từ, nhiều doanh nghiệp đề nghị chính quyền địa phương có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể giải quyết vướng mắc cho điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ về việc bố trí đường gom dân sinh tuyến DT263B đoạn qua dự án, tháo gỡ khó khăn đối với dự án khu dân cư nông thôn mới Tân Thái trong việc sắp xếp bố trí tái định cư khi lập quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục cấp phép đối với dự án chợ nông thôn Phú Cường. Sau khi doanh nghiệp đã được chấp thuận đầu tư chuyển đổi mô hình chợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Hùng Thái đề nghị được tạo điều kiện thuê diện tích mặt nước tại khu vực xóm Lầm Mua, xã Bản Ngoại để đầu tư hoạt động trải nghiệm.
Tại huyện Phú Lương, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ về một số vướng mắc khó khăn trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất như nguồn cung nguyên liệu, vật liệu sản xuất thiếu hụt, ngành công nghiệp chế biến gỗ gặp nhiều hạn chế trong xuất khẩu và tìm kiếm thị trường đầu ra, bất cập trong quy định và quản lý phòng cháy chữa cháy khiến việc mở rộng kinh doanh còn hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa được cấp đầy đủ thủ tục về đất đai nên khó mở rộng sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư chậm tiến độ.
Tại buổi đối thoại do Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa tổ chức, có 9 ý kiến của một số doanh nghiệp hợp tác xã phản ánh về các nội dung mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, chăn nuôi, lĩnh vực chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng khó khăn về mặt bằng, thiếu đất san lấp mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp xây dựng, các hợp tác xã, đề nghị hỗ trợ nâng cấp hệ thống máy móc sản xuất để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo địa phương đã trao đổi làm rõ những thắc mắc khó khăn doanh nghiệp gặp phải. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, địa phương sẽ báo cáo đề nghị cấp ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Ngày 31 tháng 5, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân khoa chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm. Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã công bố quyết định thành lập Chi hội Nông dân khoa chăn nuôi thú y, công bố quyết định kết nạp và trao thẻ hội viên cho 103 sinh viên. Đây là mô hình sẽ thu hút lực lượng sinh viên trí thức trẻ thêm yêu nghề, giúp các sinh viên vừa học vừa thực hành gắn với đời sống thực tế, góp phần xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Ngày 30 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Đại Từ tổ chức chương trình biểu diễn di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển điểm đến du lịch suối Kẹm, xóm Tân Sơn, xã La Bằng. Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ cụ thể hóa thực hiện quyết định số 922 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch 154 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Chương trình với sự tham gia biểu diễn của trên 60 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ địa phương. Đây là kết quả của việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa, phục vụ phát triển điểm đến du lịch nông thôn xóm Tân Sơn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của địa phương, sự tâm huyết truyền nghề của các nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Thái Nguyên, chương trình giúp khơi dậy niềm đam mê, lòng tự tôn, tự hào, văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.
Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, lợi dụng việc đặt mua hàng online của người dân ngày càng phổ biến, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạo danh thương hiệu của các cơ sở hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè có tiếng lâu năm để gọi điện lừa đảo khách hàng. Việc làm này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các cơ sở sản xuất nói riêng và thương hiệu chè Thái Nguyên nói chung. Phản ánh của phóng viên Khánh Linh.
Chị có phải bên Hải Trà không chị?
À, vâng.
Cơ sở chị ở đâu nhỉ?
Cơ sở em ở nhà Đại Từ Tân Cương, Thái Nguyên anh ạ. Chà nặng tôm là bên em đang bán 750, nhưng bây giờ bên em thi ân cho khách hàng cũ là còn 400.000 ạ.
Ngay sau cuộc gọi với các đối tượng lừa đảo, mạo danh chính cơ sở sản xuất chè của mình, anh Lê Sơn Hải, chủ cơ sở sản xuất chè An Hải Trà, đã không khỏi bất bình về hành vi này. Theo anh Hải, gia đình không có đơn vị chi nhánh nào, đồng thời trên các sản phẩm đều có thông tin của cơ sở được in rất rõ ràng.
Khi mà xảy ra các cái tình trạng lừa đảo của các đối tượng lừa đảo đấy thì ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình sản xuất cũng như là cái quá trình mà chúng tôi giới thiệu tới những sản phẩm mới cho những khách hàng quen. Bởi vì là khi mà họ đã bị lừa rồi thì họ sẽ bị mất lòng tin vào chính cái sản phẩm thương hiệu của nhà chúng tôi.
Cũng với chiêu thức lừa đảo giống như cơ sở trên gặp phải, Hợp tác xã chè Kim Thoa ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cũng bị lợi dụng thương hiệu để chào mời khách hàng mua sản phẩm. Chị Tống Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước Tết Nguyên đán, tầm từ tháng 10, các đối tượng lừa đảo mời chào khách hàng qua điện thoại. Tự nhiên là khách hàng của chè Kim Thoa bị hết cả một lượt luôn. Nhưng hết những hình thức như thế này với khách hàng người ta đã biết rồi thì những đối tượng lừa đảo đấy người ta sẽ thay đổi với hình thức lừa đảo như thế nào mình cũng chưa thể lường trước được.
Không chỉ gọi điện, lợi dụng lòng tin của khách hàng với các cơ sở sản xuất chè lâu năm, các đối tượng còn sử dụng các chiêu thức lừa đảo tinh vi khó đoán. Bà Phạm Thị Hạnh, chủ cơ sở sản xuất chè Nghìn Hạnh, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, kể về chiêu thức lấy trộm thông tin khách hàng để gửi hàng kém chất lượng.
Có một khách hàng ở trong Thanh Hóa có đặt hàng của tôi và anh ấy lấy mỗi tuần là 2 đơn hàng. Như thường lệ thì hôm nay anh ấy nhắn tin là anh công tác thì gửi hàng cho anh. Hôm đó thì tôi cũng gửi trà cho anh ấy. Hôm sau thì anh ấy có gọi điện bảo là sao hôm nay em gửi 2 đơn hàng à. Cô bảo là có một đơn như mọi lần với anh thì anh bảo là đơn đầu tiên thì anh tưởng là đơn của mình thì anh ấy không bảo báo giúp việc mà chụp cho xem. Cứ nhận như thường lệ đến khi đơn thứ hai thì anh thấy nó lạ thì anh ấy bảo là việc gửi cho xem cái mã đơn ấy, thì là đúng mã đơn của nhà mình thì là buộc anh phải nhận. Thế còn mã trước thì không phải. Cô 2 ngày đi công tác về thì anh ấy tách túi chè ra thì không đúng như của chè nhà mình, nó mẫu mã rồi là các cách đóng cũng khác, cũng chất lượng thì dở lắm.
Với diện tích trên 22.000 ha, chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, giúp nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế. Hành vi mạo danh thương hiệu không những ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở sản xuất chè, khiến nhiều người tiêu dùng mất niềm tin, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của một sản phẩm đặc trưng đã trở thành thương hiệu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền của Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, tất cả các loại thuốc lá đều gây tổn hại cho cơ thể, không có mức độ an toàn khi tiếp xúc với khói thuốc lá và không có thuốc lá an toàn. Và hình ảnh những bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo có liên quan đến khói thuốc lá là lời cảnh tỉnh cho những người có thói quen hút thuốc lá như hiện nay. Chương trình thời sự hôm nay có phóng sự của phóng viên Trọng Bình về nội dung này nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5.
Ở Việt Nam, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Khoảng 40.000 ca tử vong mỗi năm, tức là hơn 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày. Nếu không có can thiệp khẩn cấp, ước tính số tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá mỗi năm sẽ tăng lên thành 70.000 người vào năm 2030. 51 tuổi, như ông Nguyễn Văn Quang, xã Khe Mò, huyện Đồng Hỷ, đã có hơn 30 năm hút thuốc lá. Cũng do hút thuốc quá nhiều trong một thời gian dài, hiện nay ông Quang đang phải điều trị căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông Quang nói.
Trung bình một ngày là hút độ khoảng 10-12 điếu thuốc. Thời gian gần đây thì biểu hiện của chúng tôi thì cũng thấy người đã hơi mệt mỏi, cũng kiểm tra thấy có một ít khối u ở trong phổi.
Nhiều nghiên cứu cho thấy người hút một điếu thuốc lá đồng nghĩa bị giảm 5,5 phút tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 8 đến 10 năm. Hút thuốc không chỉ gây ra bệnh ung thư phổi mà còn gây ra các bệnh ung thư khác như miệng, môi, yết hầu, bàng quang, thận, dạ dày, gan. Bác sĩ Hoàng Minh Tú, Trung tâm Ung biếu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO thì trong khói thuốc lá có hơn 7.000 chất độc hại gây bệnh và trong đó có khoảng 70 chất độc hại có thể gây ra tình trạng ung thư và các bệnh lý mãn tính khác.
Bên cạnh thuốc lá truyền thống, thời gian gần đây, dư luận xã hội cũng quan tâm đến việc giới trẻ hiện nay đang có xu hướng sử dụng nhiều thuốc lá điện tử, gây nhiều hệ lụy, rất cần sự quan tâm của các cấp ngành liên quan. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với một em học sinh, sau một thời gian hút thuốc lá điện tử, em phải nhập viện để điều trị những chứng bệnh do thuốc lá điện tử gây nên. Em chia sẻ.
Hút một thời gian thì em bắt đầu ho. Ho thì bắt đầu ho ít thôi nhưng mà về sau thì ho nhiều. Em ho nhiều quá thì được bố mẹ đưa vào đây để khám, thì được bác sĩ chỉ định nhập viện.
Hiện nay có khoảng 20.000 loại hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử có chứa nicotine là chất gây nghiện. Sử dụng thuốc lá điện tử gây tổn thương phổi, cấp tính, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư vòm họng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Lan, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Trẻ có những cái biểu hiện ví dụ như hắt hơi sổ mũi này, lơ là này, hoặc là ý thức có thay đổi đấy, cáu gắt hoặc thay đổi hành vi như thế thì bố mẹ phải có dành nhiều thời gian hơn quan sát trong nhà mình có những cái vật thể gì lạ hay không đấy, bởi thuốc lá điện tử chế phẩm ở dưới rất nhiều dạng khác nhau.
Hút thuốc lá nói chung hay thuốc lá điện tử nói riêng đều có hại cho sức khỏe. Vì một môi trường không khói thuốc, vì sức khỏe của chính bản thân bạn và những người xung quanh, những người hút thuốc lá cần nỗ lực từ bỏ hút thuốc lá, một thói quen xấu trước khi quá muộn.
Thuốc lá là tác nhân chính gây ra các bệnh về phổi, thậm chí là ung thư. Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút thuốc mà còn ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh. Thậm chí, những người không hút thuốc trực tiếp nhưng vô tình hít phải khói thuốc chính là những người chịu ảnh hưởng xấu nhất bởi thuốc lá. Đặc biệt, hút thuốc lá thụ động vô cùng nguy hại đối với hệ hô hấp của trẻ nhỏ. Khói thuốc lá chứa tới hơn 4.000 hóa chất, trong đó có hơn 200 loại hóa chất có hại cho sức khỏe, bao gồm chất gây nghiện, chất gây độc và 43 loại hóa chất được cho là nguyên nhân gây ung thư. Vì vậy, mỗi điếu thuốc bạn hút chính là bạn đang tự hủy hoại bản thân mình. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5 đến 8 năm. Tức là khi hút một điếu thuốc, tự ta đã làm mất đi 5,5 phút cuộc sống. Vì một cộng đồng không khói thuốc và vì sức khỏe của chúng ta. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Và đừng hút thuốc lá trong xe ô tô. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 tới 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 tới 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 tới 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 tới 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 tới 35 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 tới 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.